chỉ vọng tưởng thức diệt tức là niết bàn, ha, vọng tưởng thức diệt tức là niết bàn, chứ không có gì xa lạ hết. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, chẳng dựng lập tám thức sao? Phật bảo: Dựng lập. Đại Huệ bạch Phật: Nếu dựng lập, tại sao lìa ý thức, chẳng phải lìa thất thức? Phật bảo Đại Huệ: Vì kia, kia là chỉ cho thức thứ sáu và thức thứ tám, làm nhân và thức thứ sáu, thức thứ tám sai duyên, thất thức chẳng sanh. Như vậy thì cái hệ trọng ở hai thức, thức thứ tám và thức thứ sáu, thức thứ tám nó làm nhân, từ thức thứ tám tức là bất giác chuyển thành tàn thức, thì tàn thức nó sanh ra cảnh giới và chúng sinh, thì như vậy cảnh giới và chúng sinh đó gốc từ tàn thức. Rồi khi có cảnh giới chúng sinh thì chúng sinh có cái thức thứ sáu, nó duyên lại cảnh giới đó. Như vậy cho nên nó làm nhân và phan duyên, à. Còn cái thức thứ bảy thì nó thầm lặng ở trong, chứ nó không có làm nhân, cũng không phan duyên. Ý thức là chấp, ý thức là chấp trước cảnh giới phân phần đoạn sanh tập khí, nuôi lớn nơi tàn thức. Tức là cái ý thức đó là do cái chấp trước cái cảnh giới phần đoạn, phần đoạn tức là từng phần, sanh ra từng phần, từng đoạn, rồi cái nuôi dưỡng cái tập khí đó càng ngày càng tăng trưởng ở nơi tàn thức. Bởi vì cái ý thức là duyên theo ngoại trần, mà duyên ngoại trần rồi nó tạo thành chủng tử gửi vào cái thức thứ bảy, nó đem chứa trong thức thứ tám. Vì vậy mà nó nói để thành ra những sanh ra tập khí, nuôi lớn nơi tàn thức là vậy. Còn ý tức là thức thứ bảy, đồng chấp trước ngã, ngã sở suy từ nhân duyên sanh, suy ra từ nhân duyên sanh, chẳng ngoại thân tướng của tàn thức. Nhân phan duyên, cảnh giới tự tâm hiện ra rồi chấp trước, nhóm tâm liền sanh, lần lượt làm nhân nhau, thí như biển và sóng, ngọn gió cảnh giới của tự tâm hiện ra, hoặc sanh hoặc diệt cũng như thế. Thế nên ý thức diệt thì thất thức cũng diệt, ý thức diệt thì thức thứ bảy nó cũng theo đó nó diệt. Vì gốc từ thức thứ tám làm nhân, rồi thức thứ sáu thì phan duyên theo cái tướng của thức thứ tám tạo ra. Như vậy thì hai cái đó là cái hệ trọng. Còn cái thức thứ bảy ở khoảng giữa, nó tùy thuộc theo hai cái kia. Hai cái kia còn thì nó còn, hai cái kia mất thì nó mất. Cho nên thức thứ bảy cũng có tên gì đó, Mạt Na là tiếng Phạn, còn nói theo tiếng Tàu còn có tên là truyền tống thức, cái thức mà nó mang cái chủng tử của cái thức thứ sáu duyên theo sáu trần, rồi nó gửi cho thức thứ bảy, thức thứ bảy mới đem chứa ra thức thứ tám, gọi là truyền tống thức. Vì vậy nên nó chỉ có cái công năng đó. Ở đây nói thì quý vị mới thấy cái hình ảnh cụ thể của cái câu chuyện tám thức này qua cái cuốn tiểu thuyết mà người ta gọi là chuyện Tây Du đó, Tề Thiên Đại Thánh đó. Thì Tề Thiên Đại Thánh là tượng trưng cho cái thức thứ mấy? Thức thứ sáu. Mà thức thứ sáu trong kinh thường nói như con khỉ con vượn đó, phải không? Cho nên Tề Thiên Đại Thánh là hình cái gì? Hình con khỉ. Như vậy cái gì là tượng trưng cho cái thức năm thức trước? Bốn thầy trò, thầy Tam Tạng. Tam Tạng nè, rồi kế ra ai? Tề Thiên nè, kế ra ai? Sa Tăng nè, kế đó là Bát Giới, hay là Bát Giới rồi mới tới Sa Tăng. Thì như vậy Tam Tạng là tượng trưng cho tàn thức, thức thứ tám, thức thứ tám. Còn Tề Thiên là thức thứ sáu. Cho nên hai cái câu chuyện đi thính kinh này, hai thầy trò này là nổi tiếng hết rồi, phải không? Nghĩa là ma quỷ bắt ông này, mà phá ma quỷ là ông này, phải không? Thành ra Tề Thiên á, khi mà chưa có theo nhà Tam Tạng thì loạn thiên cung, phải không? Nghĩa là làm động trời động đất. Đó là cái ông thứ sáu này đó, ổng là bất kể ai hết. Nhưng mà khi mà đã hồi tâm rồi, ủng hộ Phật pháp á, thì ủng hộ cho Ngài Tam Tạng thỉnh kinh thành công. Công ổng là số 1. Cho nên nói là cái thức thứ 7 công vi thủ, thứ 6 công vi thủ, thủ tội vi khôi, nó là đầu, cái gì nó cũng đầu hết á. Nghe phá thiên hạ cũng nó số 1, mà làm nên cho thiên hạ nó cũng số 1. Bởi vậy cho nên khi mê thì gọi là ý thức, mà khi giác thì nó là diệu quan sắc trí đó. Cái trí rất là nhiệm màu. Rồi còn ông Sa Tăng bát giái này, đây ông bát giái nè, là tự chân thức thứ mấy, tức là tiền ngũ thức năm thức trước, cho nên ông đi dọn đường. Mà năm thức trước có cái bệnh là hay mê, thấy gì thì mê nấy, như con mắt mình thấy cái gì đẹp đẹp cái ký nhầm nhìn hoài, tai nghe tiếng gì hay cứ lắng nghe, phải không? Như vậy thì nó có cái mê đuổi theo các trần. Vì vậy mà tượng trưng cho ổng là hình dáng con gì? Con lợn, phải không? Đó, nghĩa là hay mê, hay say mê mà dọn đường đi trước. Còn cái ông Sa Tăng này làm gì? Là thức thứ 7, ông quải hành lý thôi à. Ông nói là quải hành lý tức là truyền tống đó, truyền tống thức là quải gánh những cái chủng tử gửi cho thức thứ 8, là quải hành lý cho ông Tam Tạng nè, phải không? Cho nên quải thôi. Bởi vậy cho nên ổng chỉ có công dụng là đi gãi quải đồ thôi à. Vì vậy mà trong cái cuộc này nổi bật nhất là có hai cái ông này, tức là ông thứ 8 và ông thứ 6 à. Nghĩa là thành công hay thất bại là hai ông này chủ chốt, phải không? Còn trên đường đi dọn đường là ông này, còn ông này chỉ quải hành lý. Như vậy thì chúng ta mới thấy câu chuyện Tây Du là một câu chuyện mượn cái hình ảnh di thức học mà để diễn tả cái đó. Chứ trong cái sử Tây Du ký của Ngài Huyền Trang kiếm không ra ba vị này. Hôm qua không có ba vị này, mà chỉ có Ngài Huyền Trang đi một mình thôi à. Tới đâu đó thì tùy duyên mà có người đưa đẩy, đưa đón hoặc là phụ giúp, tới đâu có đó thôi chứ không có theo từ thủy chi chung. Nhưng mà ta muốn cụ thể quá cái tám thức đó, người ta mượn hình ảnh bốn vị như vậy. Cho nên có học di thức rồi đọc cái đó mà thấy lý thú, còn không có học di thức thì nói sao chuyện trên trời trên mây không à, phải không? Đó là cái câu chuyện để cho chúng ta thấy rõ trong tám thức đó cái gì là chủ, là thức thứ tám như trong câu chuyện tĩnh kinh thì Ngài Tam Tạng là người chủ, nhưng mà làm được việc hay là thất bại là thức thứ sáu nó làm cho thiên hạ điên đảo, mà nó cũng là một cái phương tiện giúp cho thành công. Còn cái ông Sa Tăng đó, ông bắt giái đó, thì ông nói dọn đường thôi à. Ai rủi gì mê nấy, phải không? Rủi gì mê nấy thì đó là mấy ông này đây. Gặp gì mê nấy, mũi nghe mùi thơm cái ngửi hoài cứ thích, phải không? Lưỡi nghe cái vị ngon cái thì ra nước miếng. Nghĩa là nó luôn luôn nó đuổi theo, nó không có cái công năng làm chủ gì hết á. Cho nên ổng bị nạn duyên miên, người ta lôi ổng trước hết, mà ổng lại là cái kẻ dẫn đường. Như vậy thì mình hiểu rõ cái tu. Ở đây nói rằng tại sao không nói thức thứ bảy, là vì Phật nói cái thức thứ tám nó là cái chủ, rồi nó tạo ra cảnh người, rồi từ cảnh người đó có người, rồi thì cái thức thứ sáu nó mới duyên theo cảnh, duyên cảnh là tạo chủng tử nuôi lớn thức thứ tám, cứ như vậy mà dồn dập. Cho nên thường trong duy thức gọi là bất tư nghì quân, bất tư nghì biến, nó biến không thể nghĩ bàn, nó quân tập cũng không thể nghĩ bàn. Đây mới giải thích Như Lai đã đáp: dựng lập tám thứ thức mà đại huệ riêng nghi chẳng lìa thức thứ bảy ấy, là do mê Như Lai tàn, toàn thể là thức, toàn thức là tàn, cho nên thức thứ tám không thể lìa. Tức là thức thứ tám là cái gốc, cho nên không có rời nó được. Song thức thứ tám vọng khởi kiến phần thành cái chấp ngã của thức thứ bảy cái kiến phần là thức thứ tám vừa vọng khởi thì thức thứ bảy nương đó mà chấp làm ngã. Nghi nên đoạn trừ, những cái nghi ngờ đều được dứt. Nên không biết rằng thức thứ sáu cùng thức thứ tám làm nhân, mà thức thứ sáu cùng thức tám thứ tám cũng làm duyên, thức thứ bảy y đó mà khởi, không có tự tánh, không có tự thể tánh. Để hiển bài ý thức là lỗi, cái lỗi là gốc từ ý thức, cái thức thứ bảy cũng không có lỗi làm gì. Từ đây về sau phát minh hai nghĩa nhân duyên để chứng thành thức thứ bảy chẳng sanh, nên ý thức phải diệt. Thức thứ bảy không sanh thì ý thức phải diệt, vì vì ý thức nó tựa vào thức thứ bảy làm căn. Thức ý thức góp cảnh giới ngoại trần, vọng có phân biệt, dẫn phát tập khí, thêm mê tàn thức. Tập khí nó dẫn phát vô, nó làm cho tàn thức bị che mờ đi. Do đó ý thức thứ bảy đồng thời chung khởi chấp ngã ngã sở, suy tư nhân duyên tương tục mà sanh. Song thức bảy cùng tàn thức đồng một như lai tàn, chẳng hoại chân tướng, mê chân mà khởi, không có hai thể. Nghĩa là gốc từ như lai tàn, nhưng mà bởi vì mê như lai tàn mà khởi ra, không phải là hai. Đây nói rõ thức thứ sáu cùng thức thứ tám làm nhân, nên thức thứ bảy y đó mà khởi, không có tự thể tánh. Tàn thức làm nhân hiện ra sáu trần, cảnh giới của tự tâm. Như vậy thì sáu trần đó là cái tướng cảnh giới của tàn thức, bởi vậy cho nên gọi là cảnh giới của tự tâm. Thức thứ sáu do ấy phan duyên chấp trước khởi nhóm thất thức tâm. Thức thứ sáu nhân sáu trần, rồi duyên theo sáu trần làm nhân, tạo ra cái nhóm thất thức tâm, bảy thức tâm đó. Đây nói rõ thức thứ tám cùng thức thứ sáu làm duyên, thức thứ bảy y đó mà khởi, không có tự thể tánh. Nhân duyên lần lượt lỗi tại ý thức, như biển tâm sóng ý. Cái biển là ví dụ cho tàn thức, còn ý còn sóng là ví dụ cho ý thức. Do thức thứ sáu duyên cảnh giới tự tâm hiện ra làm gió thổi mà có sanh diệt. Thức thứ sáu nếu diệt thì tâm ý tự dừng, như biển cả không gió thì cảnh tượng đây được rỗng sáng vậy. Song phải do mê tự tâm lượng nên kiến phần tướng phần theo đó mà sanh. Mình mê tức là tất cả cái cảnh mà mình mê cho nên tưởng nó thật, vì vậy mà nó có kiến phần tướng phần sanh ra. Kiến chấp là ý duyên tướng sanh thức. Cái chấp của mình nó là do ý duyên các cái tướng bên ngoài mà sanh thức phân biệt. Nếu giác tự tâm hiện lượng thì đối tất cả cảnh giới phân biệt chẳng sanh. Nếu mà biết rằng tất cả cái tướng bên ngoài đó đều là tự tâm mình mê hiện ra, không có cái gì thiệt hết, thì tức là mình không có khởi phân biệt. Kiến chấp theo đó liền hết, mà không khởi phân biệt thì tức là hết kiến chấp. Như lai tàn tâm liền đó tròn lặng, thì như vậy thì cái như lai tàn tâm được tròn sáng. Xong ở đây không nói giác tự tâm hiện lượng là niết bàn, không nói rằng khi chúng ta giác được tự tâm hiện lượng đó là niết bàn. Vì Phật tánh là nhân, niết bàn là quả, tự tâm hiện lượng tức là Phật tánh. Vì vậy cho nên Phật tánh đó là nhân, giác tự tâm hiện lượng đó là giác được cái nhân, còn niết bàn đó là nói cái quả. Nhân ấy chẳng phải quả gọi là Phật tánh, quả ấy chẳng phải nhân gọi là niết bàn. Phật tánh gọi đó là nhân, niết bàn gọi đó là quả. Nay dùng quả để nói nên nói thức diệt. Thức diệt tức là niết bàn, đó là nói về cái quả. Khi ấy Thế Tôn có trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng: ta chẳng tánh niết bàn, làm ra cùng với tướng vọng tưởng sở tri thức, đây diệt ta niết bàn. Đức Phật nói rằng ta chẳng tánh niết bàn là Phật không nói niết bàn riêng có một cái thực thể làm ra cùng với tướng, tức là niết bàn do mình tạo có hình thức. Vọng tưởng sở tri thức đây diệt ta niết bàn. Vọng tưởng diệt, sở tri tức là chấp pháp diệt, những cái thức đó mà diệt rồi á thì đó là niết bàn, chứ không có nói có cái tánh niết bàn cố định hay là có cái hình tướng niết bàn nào. Kia nhân, kia phan duyên, ý tiến thải thành thân, cùng nhân ấy là tâm, là sở y của thức. Kia nhân tức là cái thức thứ tám là nhân, rồi thức thứ sáu theo cái nhân đó mà phan duyên, cho nên kia phan duyên. Ý tiến thải thành thân, cái ý nó tiến lên rồi thành ra cái hình tướng. Cùng nhân ấy là tâm, là sở y của thức, là cái chỗ tựa của thức. Như dòng nước lớn cạn, sóng ngoài ác chẳng nổi, như thế ý thức diệt các thức, thứ thức chẳng sanh. Cái hình ảnh dòng nước lớn nó cạn, nếu dòng nước lớn cạn rồi thì sóng còn nổi được không? Bởi vậy cho nên như thế ý thức diệt như dòng nước đã cạn thì các thứ thức khác nó không sanh, đó là niết bàn. Niết bàn không có tánh, cũng không có thủ xã, chỉ tự tâm hiện ra, chỗ giác tưởng diệt, đây là niết bàn. Những cái giác tưởng của mình mà nó lặng hết thì đó là niết bàn chứ không gì hết. Bởi vậy cho nên đừng hiểu niết bàn là một cảnh giới xa lạ nào, mà chính khi tâm chúng ta những cái phiền não phân biệt nó lặng lẽ thanh tịnh, mà lặng lẽ thanh tịnh hoàn toàn thì đó gọi là niết bàn. Tuy thức thứ tám làm nhân, cùng thức thứ sáu làm duyên, thức thứ bảy thân chuyển, song kia ngoại tướng đồng chuyển. Ngoại tướng đồng chuyển tức là khi chuyển thì các tướng theo đó mà chuyển. Cảnh giới sáu trần di tâm hiện ra, dường như có hiện tiền, làm chỗ nương của thức, không có đoạn dứt. Chẳng đạt được tự tâm thì sự phân biệt khó dừng. Đó là cái cảnh giới hiện tiền này gốc từ cái tâm thức hiện, mà mình lại tưởng nó có cái cảnh thiệt ở bên ngoài. Bởi vậy cho nên nếu mà mình không đạt được tự tâm hiện thì không thể nào dừng được sự phân biệt. Nên cái phân biệt tức là thức đuổi theo phân biệt. Bởi vì nếu chúng ta cho cảnh ngoài là thiệt thì tự nhiên chúng ta phải phân biệt nó thế này thế kia, là đẹp là xấu, là hay là dở, vân vân. Còn nó biết tất cả tự tâm hiện giống như một giấc mơ, mộng hiện ra những cảnh này cảnh nọ, thì biết cái cảnh trong mộng là không thiệt thì tự nhiên cái phân biệt cảnh đó dừng. Cho nên bây giờ chúng ta tu nghe nói buông hết vọng thức, đừng có đuổi theo sáu trần thì niết bàn hiện tiền. Nói thì rất là dễ, mà chúng ta buông được không? Buông không được là tại sao? Bởi vì mình thấy vọng thức phân biệt sáu trần đó nó hợp lý. Bởi vì trần cảnh có cái đẹp, có cái xấu, có cái hay, có cái dở, cho nên làm sao mà mình không duyên, trừ khi mình biết nó là cái tướng hư giả không thiệt, do thức tâm mê muội hiện ra. Thì như vậy biết rồi thì có cái gì đâu để phân biệt, đó là cái gốc để dừng ngoại phân biệt. Đây là nhằm vào thức diệt thì hiển tự tâm tự như, thì biển tâm tự như. Nghĩa là nếu mà cái sóng thức nó diệt rồi thì cái biển tâm nó lặng lẽ như như, chứ không có gì lạ. Như vậy mới thấy rằng cái tu mà muốn đến chỗ niết bàn chân thật không phải là chúng ta dụng công tìm kiếm ở đâu, mà chỉ khéo buông xả cái thức tâm phân biệt của mình. Thức tâm phân biệt lặng thì các cái sóng mà đuổi theo thức đó, theo cảnh đó, theo đó mà nó lặng, mà sóng thức lặng thì tức là trở về biển tâm thanh tịnh. Rồi tiếp không tạng.